This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị thính giả đến với chương trình Đất lệ quê thói. Và thưa quý vị, trong cái tuần trước của Đất lệ quê thói, Hòa Tính đã gửi đến cho quý vị rất là nhiều về cái mục mà cưới hỏi của người Việt Nam, cũng như là phần đầu của cái chương được mang tên là Sanh đẻ hay hoặc là sinh đẻ của người Việt Nam ngày xa xưa như thế nào. Và bây giờ Hòa Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi tiếp. Thưa quý vị, người Việt Nam của chúng ta mà theo khoa học ngày nay đó, cái vấn đề mà gọi là hiếm hoi á, là do bệnh tật hay hoặc là của chồng hay hoặc là của vợ, do bộ phận sinh dục không có điều hòa. Thế nhưng theo cái tục xưa của người Việt Nam của chúng ta, nguyên cớ của cái sự không con không phải là như vậy, thưa quý vị, mà do rất là nhiều nguyên nhân khác. Đó là số phận, đó là ông bà xưa người ta gọi rằng là tiền oan nghiệp chướng, hay hoặc là tà ma ám ảnh, hay hoặc là vợ chồng xung khắc. Đầu tiên khi mà nói những cái nguyên nhân này, chúng ta thấy họ nói rằng là số phận, thì tại sao mà ngày xưa người ta gọi là số phận vậy, thưa quý vị? Theo cái tục xưa người ta nói rằng là cái nguyên nhân là tại vì cái số phận. Thưa quý vị, mọi việc ở đời thì người xưa người ta giải thích là mọi việc ở đời này chúng ta đều cho là có số hết trơn. Hiếm hoi cũng là một cái số phận. Và ta tin rằng là những cái phụ nữ mà hiếm hoi trong cái số tử vi đều có các sao như là cô thần quả tú chiếu mệnh vô. Hai vị sao này chủ về cái vấn đề gọi là cô độc cô quả. Có người không có sinh con, có người thì hữu sinh vô dưỡng, có người này đều do những cái người này thì đều do cái thiên mệnh định phải là mình hiếm hoi. Và cũng có người tin rằng là cái sự hiếm hoi của cái kiếp này chỉ là cái quả báo của cái sự ăn ở của cái kiếp trước. Tin như vậy đó, người ta làm việc phúc đức để mà mong hoán cải lại một cái sự quả báo, và cái việc làm sẽ động tới cao sanh và Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế sẽ ban cho một cái đứa con. Và có khi không con là do cái số phận của người chồng, và người chồng cần làm nhiều việc phúc đức để mà trông cho vợ có tin mừng, nghĩa là bắt đầu có thai đó, thưa quý vị. Và trong những cái tục của ngày xưa và cái nguyên cớ mà ngày xưa người ta nói trong cái số phận, rồi trong cái tiền oan nghiệp chướng, tà ma ám ảnh, vợ chồng xung khắc, đầu Hòa Tính đã nói cho quý vị là tại sao người ta gọi là số phận. Rồi tiếp theo đó là tiền oan nghiệp chướng, thưa quý vị. Tại sao người ta gọi là tiền oan nghiệp chướng về cái số phận như vậy? Thì đa số người dân Việt Nam của chúng ta đều theo đạo Phật và tin theo một cái thuyết gọi là cái thuyết luân hồi, và cho mọi sự đều là một cái nghiệp dĩ cả. Và một cái sự mà không có con kiếp này chỉ là một cái quả của cái nhân gieo từ cái kiếp trước qua những cái hành vi của mình. Trong kinh Phật có một cái câu, thưa quý vị, dục tri tiền thế nhân kim sinh thụ giả thị, dục tri lai giả giả kim sinh tác giả thi. Tức là muốn biết cái nhân của kiếp trước của mình thì hãy xem cái kiếp này mình hưởng những cái gì, và muốn biết qua cái kiếp sau của mình thì hãy xem kiếp này mình làm những cái gì bằng cái bằng bây giờ, thưa quý vị, thì mình sẽ biết được kiếp sau mình sẽ như thế nào. Và thưa quý vị, chính vì một cái sự nhân quả mà ngày xa xưa người ta nghĩ như vậy, cho nên gặp cảnh không con, người đàn bà chỉ có cách là tu nhân tích đức cầu cúng lễ bái để mà mong giải cho được cái gọi là, người ta gọi là tiền oan nghiệp chướng là như vậy, thưa quý vị. Còn cái tà ma ám ảnh ngày xưa người ta đổ cho như vậy thì tại sao mà người ta gọi tà ma ám ảnh, thưa quý vị? Cái tục lệ của nước ta cũng tin rằng là người đàn bà mà không sinh đẻ hoặc là có đẻ mà chẳng có nuôi, có thể là do tà ma ám ảnh. Tà ma có thể là những cái vong hồn của người chết hợp với lại cái người đàn bà, thì họ sẽ theo đuổi, họ sẽ ám ảnh khiến cho cái người đàn bà này không thể có con với chồng được, hay hoặc là nếu mà có con thì cũng không nuôi được, bởi vì con đây là con của những cái vong hồn theo đuổi ám ảnh, và người ta lại lại thường nhắc tới những cái chuyện tiền phu tiền thê, có nghĩa là cái người vợ kiếp trước đã có chồng hay hoặc là người chồng kiếp trước đã có vợ, thế nhưng mà đôi bên ngang trái không có được cùng nhau trọn kiếp, cho nên cái kiếp này người chồng hay hoặc là người vợ của kiếp trước còn theo đuổi, còn ám ảnh, còn gây nên cái cảnh hiếm hoi cho cái cặp vợ chồng của kiếp này. Và cũng có những cái trường hợp mà ở ngay cái kiếp này cái người đàn bà hoặc là người đàn ông đã đính ước với một người rồi, nhưng mà cái việc hôn nhân nó chưa có thành, rồi cái người kia bị chết đi, thì cái âm hồn của cái người khuất mới theo đuổi, mới ám ảnh cái người sống, và do đó mới gây nên một cái sự hiếm hoi cho cặp vợ chồng. Và trong cả ba cái trường hợp nêu ra trên thì cần phải có một cái sự cúng giải, tụng kinh siêu độ cho những cái vong hồn còn theo đuổi vợ chồng, vợ hoặc chồng, gây nên cái cảnh hiếm hoi cho cái đôi người này. Ngoài ra thì ngày xưa người ta nói rằng tà ma còn do một cái kẻ thù oán nhờ bọn thầy pháp sai khiến rồi ám ảnh, cũng cần phải cúng giải và tìm một cái thầy pháp cao tay ấn cho bùa làm phép để mà tà ma không có dám quấy nhiễu cái người mà bị ám ảnh nữa. Và thưa quý vị, những người hữu sinh vô dưỡng ngày xưa người ta nói có thể là bị giặc Phạm Nhan gây nên. Thưa quý vị, Phạm Nhan là một cái tên tướng Mông Cổ trước sang xâm chiếm nước Nam, bị Hưng Đạo Viên giết chết, và cái vong hồn nó còn lẩn quẩn tại cái nước Nam để mà theo đuổi, để mà hãm hại đàn bà sinh đẻ. Song song đó thì khi mà nói đến cái vấn đề gọi là tà ma ám ảnh, chúng ta riêng Hoàng Tính nhớ rằng là Hoàng Tính có đọc một cái câu chuyện cũng ở trên đài, thưa quý vị, nhưng mà lâu lắm rồi, của tác giả hình như là Hồ Biểu Chánh, thưa quý vị, cũng rất là hay, mà cũng nói về những cái vấn đề này được lồng trong một cái câu chuyện, mà cái câu chuyện này cũng xảy ra của thời xa xưa rồi, tại vì cố tác giả Hồ Biểu Chánh thì cũng đã mất rất là lâu rồi. Ông ta có những cái câu chuyện, mà câu chuyện ma, câu chuyện quê cũng rất là hay, trong đó có những cái tình tiết để nói về tà ma ám ảnh này, thưa quý vị. Và tiếp theo đó, trong cái mục mà gọi là ngày xưa người ta theo cái tục xưa thì cái nguyên cớ của cái sự không có con nó không có phải vậy, mà nó do rất là nhiều nguyên nhân, như Hoàng Tính nói cái lúc đầu đó là cái số phận, rồi cái tiền oan nghiệp chướng, rồi tà ma ám ảnh, phải không thưa quý vị? Rồi còn có vấn đề gọi là vợ chồng xung khắc nữa. Ngày xưa người ta nói là tại vợ chồng xung khắc nữa. Thưa quý vị, như ở chương cưới sinh, trong cái phần cưới sinh thì chúng ta cũng đã nói rồi, trước khi mà đôi bên kết hôn thì hai gia đình thường so cái đôi tuổi của cái đôi trẻ, xem chúng có hợp với tuổi nhau thì mới xúc tiến cái lễ thành hôn. Nhưng mà theo Hoàng Tính nhớ rằng là ngày xưa hay hoặc là bây giờ thỉnh thoảng cũng thường nghe những ông bà lớn tuổi cũng thường nói là nam nhâm rồi nữ quý rồi xong xuôi rồi dần thân tỷ hợi tứ hình xung chẳng hạn, phải không thưa quý vị? Nhiều cặp vợ chồng cũng đã kết duyên mặc dầu tuổi đôi bên nó không có hợp nhau đó, do đó sinh ra cái vấn đề gọi là hiếm muộn. Và nếu mà trong gia đình không có một cái sự không may khác thì họ cho đó là hiếm muộn, và để đánh lừa cái số mệnh thì cặp vợ chồng hiếm hoi này mới liền nuôi một cái đứa trẻ mà theo số nó có nhiều anh em như vậy, rồi ra thì cặp vợ chồng hiếm hoi này cũng sẽ có thể có được có con được, thưa quý vị. Và đôi khi theo cái số mệnh và để tránh một cái sự xung khắc thì người chồng bắt buộc phải lấy vợ lẻ thì mới mong có con được. Về cái điểm này thì giáo sư ông ta tên là Vũ Ngọc Liên cũng đã biết là tại Việt Nam sự đa thê bắt nguồn từ một cái ý niệm hiếu kính, đó là sự nối dõi tông đường để mà phụng thờ tiên tổ. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Hoàng Tính đang mời quý vị cùng đến với vấn đề của người Việt Nam xa xưa của chúng ta, cái vấn đề mà sinh đẻ như thế nào, để quý vị cũng đã nghe một phần nào cũng đã hiểu, không còn rất là nhiều điều Hoàng Tính muốn nói lắm thưa quý vị. Nhưng mà nói tóm lại thì cặp vợ chồng nào nó cũng mang một cái hy vọng là cần phải có con, và hơn nữa đó là sinh con trai. Nếu mà không có con mà phải cầu cúng lễ bái phải tu nhân tích đức, phải làm mọi cách để sao cho được có con. Thưa quý vị, bắt buộc phải có con và lấy chồng, mà không có đẻ con thì xã hội Việt Nam ngày xa xưa trước đây như là muốn quy tất cả những cái tội lỗi về cái người đàn bà, về cái người vợ, dù rằng cái lỗi đó đôi khi có thể chính là do người đàn ông nữa. Bởi vậy người đàn bà không có con thì phải cầu cúng, chạy chữa lấy cho, làm sao để mà cho có được có con thì làm. Và nếu mà không thì người chồng sẽ lấy vợ lẽ để mà có thể có con, nối dõi tông đường, rồi phụng thờ tổ tiên, phải không thưa quý vị? Và đã có biết bao nhiêu người đàn bà ngày xưa không thể có con với người chồng được, đành phải tìm cách có con với người khác để khỏi bị người chồng ruồng bỏ, thưa quý vị. Và cũng như là để cho người chồng khỏi lấy vợ lẽ đi. Ở đây tưởng cũng cần nói thêm là không có con là một lý do để mà người chồng có thể bỏ vợ được. Chúng ta hãy dở lại lịch sử thì chúng ta thấy ông vua Lý Chiêu Hoàng ngày xưa chỉ vì không có con mà bị truất ngôi hoàng hậu đó, thưa quý vị. Đó là một trong những cái phần tính tiếp theo trong cái phần mà nói về những cái mà đánh giá của ngày xa xưa. Họ cho cái người mà không có con vì cái số phận, vì tiền oan nghiệp chướng, vì tà ma ám ảnh, hay hoặc là vợ chồng xung khắc chẳng hạn. Trong cái mục sinh con này có cái vấn đề mà chúng ta cần nói đến, mà Hoàng Tính cũng xin được nhắc đến. Ngày xưa người ta nói là cầu tự, thưa quý vị. Cầu tự có nghĩa là chúng ta đi lễ bái để mà cầu sinh một đứa con rất là hiếm hoi, thưa quý vị. Sau khi mà đã chạy chữa, cúng lễ mà vẫn chưa có con nữa thì thường đi cầu tự tại các đền chùa, đình miếu để mà sinh một đứa con của cái giới vô hình mà người ta tin là ở cái đấng vạn năng của cái thần thánh có thể cho ta một đứa con. Ngày xa xưa người ta nghĩ như vậy, thưa quý vị. Và đi cầu tự thì các bà thường kén những cái đền nào mà linh thiêng, như là đền Và ở Sơn Tây thờ Đức Tạng Viên Sơn Thần, đền Kiếp Bạc ở Hải Dương thì thờ Hưng Đạo Vương, đền Phủ Dày ở Nam Định thì thờ Liễu Hành Công Chúa, và nhất là chùa Hương ở làng Yến Vĩ, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Đông, ngoài Bắc, nơi mà có thờ Phật Bà Quan Âm, thưa quý vị. Trong những cái đám thiện nam tín nữ đi chảy hội các đền ở trên vào mỗi dịp xuân về thì thường có nhiều bà đi để mà đi cầu tự, thưa quý vị. Các bà này hết sức là thành tâm để mà mong thần Phật chứng giám. Các bà ăn chay rồi tắm rửa sạch sẽ bằng cái nước ngũ vị hương trước khi mà đi lễ như vậy, thưa quý vị. Và các bà mang vàng, mang hương, mang đồ lễ, ăn bận rất là sạch sẽ, chỉnh tề. Và khi tới cái đền hoặc là cái chùa này thì các bà chỉ cầu xin một điều, đó là thần Phật ban cho một đứa con mà thôi, thưa quý vị. Các bà nhờ thầy cúng làm sớ rồi đọc trước bàn thờ, và cái sớ này hóa đi sau buổi lễ, tức là đốt đi sau cái buổi lễ đó, thưa quý vị. Chùa Hương tại cái chùa hang thiết lập ở trong động có nhiều những cái thạch nhũ nổi lên trông giống như là hình các em bé, và các bà đi cầu tự tới xoa đầu các em bé rủ về nhà mình chơi, thưa quý vị. Nhiều thạch nhũ trong nhãn thính như là đầu trọc của các em bé, bởi vì trải nhiều cái bàn tay của các bà xoa cầu con từ bao đời nay. Nếu mà quý vị có đi thì quý vị cũng đã biết nơi đây nó như thế nào. Và đi cầu tự cái lúc trở về thì các bà tự coi như là đã có một em bé đi cạnh mình rồi, các bà mới mua đồ chơi nè, mua bánh kẹo cho em bé tưởng tượng này. Và khi đi thuyền thì các bà trả hai cái suất đò, cũng như là cái lúc ăn uống tại hàng quán thì các bà bảo là dọn thêm một cái bát đũa nữa cho em bé. Và thưa quý vị, khi mà về tới nhà thì các bà gọi người nhà ra đón chú hay hoặc là đón cậu vào. Và từ cái ngày đó người nhà phải coi như là có một cái sự hiện diện của chú hay là của cậu. Và bữa ăn phải luôn luôn dọn thêm bát đũa, và các bà thì sắm sẵn cả nôi cho chú bé, cô bé, rồi đợi ngày tốt lành, nghĩa là ngày mà có tin mừng. Thưa quý vị, đó là một cái phần mà người ta gọi là cầu tự, mà Hoàng Tính muốn vô một chút chi tiết để quý vị hiểu rõ thêm. Nếu mà quý vị chưa có hiểu hoặc là quý vị đã biết rồi, quý vị nghe, quý vị cũng nhớ lại trong cái vấn đề cầu tự và con, thưa quý vị. Và cái vấn đề ngày xưa người ta nói ô có tin mừng, nhưng như vậy thì tại sao có tin mừng, thưa quý vị? Không có con là cô độc cô quả, là buồn phiền, thì có con là một cái điều ngày xưa xưa người ta gọi là điều đại hạnh, và càng đông con thì lại càng có phúc, thưa quý vị. Có cụ nói rằng là một con một mật của hai từ. Khi mà người đàn bà mà mới bắt đầu có chữa thì người ta Việt Nam ta gọi là có tin mừng, thưa quý vị. Ba chữ có tin mừng thì đủ cũng nói rõ hết lên ý nghĩa của một cái sự sung sướng, một cái sự hạnh phúc trong cái việc chờ đợi một đứa con chào đời. Tin mừng, thưa quý vị, tin mừng ở đây là tin mừng của ai vậy? Phải chăng đó là của người vợ, của người mẹ tương lai? Vâng, đó chỉ là đúng có một phần thôi. Đúng hơn phải nói là đây là một cái tin mừng của người chồng, của gia đình nhà chồng, thưa quý vị. Người chồng mừng vì mình sẽ có con và sắp trở thành người cha, người bố. Còn gia đình nhà chồng mừng vì đứa trẻ sẽ ra đời, sẽ là của nhà chồng. Và nhất là khi đứa trẻ đó lại là đứa con trai. Thưa quý vị, với đứa con trai huyết thống không tuyệt tự, cái việc khói hương của dòng họ sẽ được bảo đảm và có tin mừng. Nhưng mà nhiều bà vợ chữa con vẫn lấy làm thẹn thùng và cố giấu cái bụng bằng cách là đánh đai bụng để mà giữ cho cái bụng nó lâu lớn. Và tục này ngày nay với sự hiểu biết của khoa sản phụ thì các bà mẹ cũng đã đều bỏ hết rồi. Và đối với các bà vợ có chữa, đó là một cái tin mừng. Tuy nhiên đối với các cô mà không chồng mà chữa thì đây là cả một cái tai họa. Các cô sẽ bị làng nước bắt vạ vì cái tội gọi là gì, hứng gió nồm nam. Hứng gió nồm nam chỉ cái việc mà ăn vụng, chống no, xưa nay vẫn là một cái điều xấu ở trong xã hội Việt Nam. Chữa hoang các cô thường tìm cách phá thai, thế nhưng ít ai mà giúp các cô làm cái công việc vô nhân đạo này, vẫn bị cả phong tục lẫn luật lệ ngăn cấm, thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói. Hoàng Tính đang mời quý vị cùng đến với những cái phong tục tập quán hay hoặc là những cái sinh hoạt ngày xa xưa của người Việt Nam của chúng ta. Một phần nào chúng ta có thể đổi lại những cái sinh hoạt tốt của ngày xa xưa để chúng ta áp dụng lấy thì rất là lý tưởng, thưa quý vị. Ngày xa xưa người ta gọi là dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Đúng vậy, thưa quý vị. Nhưng mà tuy câu ca dao nói như vậy, nhưng mà chính ra cái việc mà giáo dục một đứa trẻ không phải chỉ bắt đầu từ khi mà đứa trẻ đã hiểu biết, mà chính từ khi đứa trẻ mới bắt đầu thành hình cái bào thai ở trong bụng mẹ. Sự giáo dục bào thai qua người mẹ gọi là thai giáo, và Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị bây giờ đây. Thưa quý vị, không phải nói là bây giờ thì chúng ta mới có được một cái cách dạy, hoặc là cái cách mà theo Hoàng Tính nhớ rằng là nếu mà chúng ta lên những cái website thì nhạc mà nhạc cho bà bầu, hay hoặc là bà bầu phải làm sao, những người có thai phải làm như thế nào lúc mang thai để cho con sẽ khỏe mạnh, cho con sẽ thông minh hơn, bằng những cái phương pháp này nọ kia của cái thời tân tiến bây giờ. Ngày xưa cũng đã gọi đó là cái thai giáo, thưa quý vị. Đối với người Việt Nam ta, cái vấn đề mà thai giáo được coi là rất là quan trọng. Một phần bởi vì cái sức khỏe của người mẹ, và một phần cũng vì mọi tư tưởng, mọi hành động của người mẹ đều có ảnh hưởng tới cái bào thai cả. Và để thực hiện cái sự thai giáo trong cái thời kỳ thai nghén, thì người mẹ phải bó buộc theo nhiều những cái sự gọi là cái sự kiên cử, hay hoặc là phải làm nhiều việc mà xưa nay không làm, để cái việc sinh nở được dễ dàng, cũng như là để giữ cho cái bào thai không bị những cái ảnh hưởng xấu. Thưa quý vị, cái sự ăn không ngồi rồi nó có hại cho sức khỏe của cái người mang thai lắm. Do đó, người đàn bà ngày xa xưa có thai cần phải cất nhắc cử động chân tay, chứ không phải nói bây giờ đâu. Ngày xưa họ cũng có cái thai giáo như vậy rồi, thưa quý vị. Đầu tiên, đó là cái vấn đề kiên cử, thưa quý vị. Về cái việc kiên cử thì có rất là nhiều lắm. Đại khái theo một cái sự mê tín của người Việt Nam ta ngày xa xưa, đó là kiêng, thưa quý vị. Kiêng cái gì? Kiêng ăn cua. Tại sao vậy? Để tránh sinh ngang. Ăn sò, ăn hến, ăn ốc để mà tránh cho đứa trẻ nhiều giải dớt. Ăn thỏ để mà tránh cho đứa trẻ. Kiêng ăn thỏ để mà tránh cho đứa trẻ khỏi bị sức môi. Hay hoặc là kiêng ăn những cái đồ cúng trong một cái đám tang để tránh cho đứa trẻ khỏi bị xài, thưa quý vị. Khỏi bị u sầu, hay hoặc là chảy nước mắt hoài. Hay hoặc là kiêng ăn cỗ đám cưới để mà tránh cho đứa trẻ khỏi bị vô duyên. Hay hoặc là kiêng ăn hoa quả sinh đôi để mà tránh đẻ song thai. Hay hoặc là kiêng ăn thịt cá ương, hoa quả ôi thì có hại cho sức khỏe của người mẹ, do đó sẽ ảnh hưởng tới cái bào thai, vân vân và vân vân. Có rất là nhiều những cái kiêng lắm, thưa quý vị. Những cái sự kiêng cử này xét ra tuy người Việt Nam ta chỉ tin theo vì mê tín, thế nhưng thực ra khi mà người xưa đã kiêng cử thì không phải chỉ vì cái lý do mê tín không đâu, mà chính do cái kinh nghiệm. Với một cái tầm hiểu biết về khoa học của ta, ta thấy rằng nhiều việc người xưa kiêng cử không phải là vô lý, mà chính là để tránh cho cái sự hại cho cái bào thai. Thí dụ như là ăn cua, ăn sò, ăn hến, ăn ốc là những cái thức ăn nặng lắm, khó tiêu lắm, nó có hại tới gan của người mẹ, thì lẽ tất nhiên phải ảnh hưởng tới cái bào thai rồi. lại như là ăn cỗ đám cưới đi, hay hoặc là cỗ đám ma đi, tức là dự một cái đám vui hay hoặc là dự một cái đám buồn, thì cái sự vui, sự buồn này có thể gây một cái sự xúc động cho người mẹ mà có hại cho cái bào thai, thưa quý vị. Và cũng trong cái việc thai giáo này, người mẹ có những cái điều phải tránh, thưa quý vị, có rất nhiều lắm. Hoàng Tính chỉ tiêu biểu một số điều thôi, nói một số điều chứ cũng rất là dài, thưa quý vị. Tránh những cảnh quá xúc động hay hoặc là những kẻ gian trá xấu xa, tránh những người độc ác, tránh những cảnh trái luân thường, tránh những tranh ảnh khiêu gợi, tránh những cái lời lẽ thô tục, tránh những hành động bị ổi, tránh những cái ý nghĩa bất nhân, những cái điều giận dỗi. Và cái những điều mà người mang thai phải làm đó là trái với những cái điều kiêng cữ này thì và phải tránh trên, thì người mẹ cần phải ăn, thưa quý vị. Ăn cái gì đây? Ngày xa xưa họ gọi là ăn nhiều trứng gà để mà sinh con da dẻ hồng hào, ăn nhiều đu đủ để mà sinh đẻ dễ dàng. Và đồng thời người mẹ phải luôn luôn tươi cười, có ý nghĩa cao quý, tìm nghe những cái lời phải, nói năng thì phải dịu dàng, cử chỉ thì phải khoan thai, giữ cho tâm hồn ngay thẳng, trong sạch, treo trong nhà để mà luôn luôn được ngắm tranh ảnh của các vị anh hùng, các vị nhân, các mẹ, bà mẹ phải hiền từ cùng những cái phong cảnh cao nhã thanh khiết này. Và tất cả những cái sự kiêng cữ cũng như những cái điều mà bó buộc người mẹ phải theo, nên tránh hay hoặc là như thế nào đó, cũng chỉ chính vì cái đứa trẻ, nghĩa là vì cái vấn đề thai giáo là vậy, thưa quý vị. Một phần nào đó trong cái vấn đề thai giáo, Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Bất Đất Lệ Quê Thói này. Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị tiếp trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị lần sau. Cảm ơn.